Tôi thánh chúng ta vừa trải qua một tuần lễ thật là đặc biệt của người tin Chúa, và đặc biệt nhất là buổi lễ thương khó vào tối thứ sáu. Chúng ta đã có thời gian để suy gẫm về tình yêu cao cả của Ngài ở trong dịp lễ thương khó, và hôm nay chúng ta gom nhóm nhau lại để chúng ta kỷ niệm một cái biến cố đã làm rung chuyển cả thiên đàng lẫn địa cầu, và tôi tin là cũng đã rung chuyển cả địa ngục. Đó là sự sống lại của Chúa Giêsu Christ từ trong kẻ chết. Biến cố này không phải là một phần của lịch sử, không chỉ là một phần của lịch sử, mà nó rất là quan trọng với đức tin của những người Cơ Đốc. Một phúc âm trọn vẹn là một phúc âm tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ như vậy. Một phúc âm trọn vẹn là một phúc âm tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài đã giáng sinh làm người. Ngài sống một cuộc đời vô tội, Ngài chịu vu khống, Ngài bị kết án, Ngài chịu thương khó, Ngài chịu chết, và Ngài đã chết thật. Đó là phúc âm. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Phúc âm trọn vẹn đó nữa là nếu như Ngài chết rồi thì hết rồi. Ngài chết rồi thì chúng ta tin Chúa để làm gì? Thưa quý vị, có một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, con cái Chúa cần phải suy nghĩ, đó là nếu chúng ta tin vào một người chết thì kết quả là chúng ta sẽ chết. Vì vậy người chết thì không còn cái gì nữa hết để mà tin hết trơn, quý vị. Người chết thì còn gì đâu để tin, phải không quý vị? Ngay cả người đó là cha mẹ ông bà của mình, và chúng ta thương nhớ, chúng ta khóc than, nhưng mà cũng một khoảng thời gian thôi, 5 năm, 7 năm sau, 10 năm sau, mọi chuyện nó đã chấm dứt rồi, nó hết rồi. Người chết không làm được gì hết, cho nên chúng ta không tin vào người chết. Nếu Chúa Giêsu dừng lại ở chỗ là Ngài đến, Ngài chuộc tội chúng ta nên thánh giá, và rồi Ngài chết, hết. Như vậy thì phúc âm không trọn vẹn. Thưa quý vị, phúc âm không dừng lại ở đó. Phúc âm là khi Chúa Giêsu Ngài chết 3 ngày, và Kinh Thánh nói là Ngài đã sống lại một cách vinh hiển. Và rồi khi Ngài sống lại thì Ngài truyền dạy các sứ đồ về sứ vụ mà họ phải làm ở trên đất, và sau đó thì Ngài đã thăng thiên về trời. Ở bên hữu Đức Chúa Trời, và Ngài nói với tất cả những con cái Chúa như vậy: ta đi là để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Ta đi là để sắm sẵn cho các con một chỗ, để khi ta trở lại, ta sẽ đem các con về ở với ta. Chúa Giêsu sẽ trở lại ở trên thế giới này. Và lời hứa đó là lời hứa tuyệt vời nhất trong lịch sử của nhân loại. Lời hứa đó là lời hứa vĩ đại nhất của một đấng vĩ đại. Vì sao Ngài là đấng vĩ đại? Và vì sao Ngài có thể thực hiện được lời hứa đó? Là bởi vì Ngài không chết như bao nhiêu người đã chết. Ngài sống lại hiển vinh. Và Ngài sống lại, Ngài mới ban cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài hiện đang sống. Thưa quý vị, đó là lý do mà con cái Chúa tin rằng đấng đã chết thay tội lỗi, đấng cũng đã sống lại để ban sự sống vinh hiển cho những người tin Chúa, cho những ai tin Ngài. Nếu chỉ tin Chúa Giêsu giáng sinh, ăn mừng Chúa Giêsu giáng sinh mà không tin vào sự chết của Ngài, hoặc là không quan tâm đến sự sống lại của Chúa, hoặc là sự thăng thiên và sự quan lâm của Chúa, thì đó không phải là một đức tin đúng đắn và trọn vẹn. Thường khi thì chúng ta chỉ ăn mừng giáng sinh thôi. Thưa quý vị, người ngoại đó họ không biết nhiều về phúc âm, cho nên họ ăn mừng Giáng sinh thôi là đủ rồi, bởi vì Giáng sinh nó quá lớn trên thế giới, ai cũng biết. Nhưng mà con cái Chúa phải hiểu rằng chúng ta ăn mừng Giáng sinh, nhưng mà chúng ta cũng phải ăn mừng cái sự chết của Chúa, bởi vì sự chết của Chúa giải thoát tội lỗi cho chúng ta, và chúng ta ăn mừng Chúa phục sinh. Và sáng nay chúng ta ăn mừng Chúa Phật phục sinh, sống lại. Hôm nay chúng ta ở trong một cái dịp lễ không chỉ là để chúng ta kỷ niệm cái sự thương khó, kỷ niệm cái sự phục sinh của Chúa, không chỉ là để chúng ta để tâm, để suy nghĩ và củng cố đức tin của mình trong sự sống lại của Chúa. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài không chỉ bước ra khỏi mộ đá, mà Ngài đã mở ra một cái lối xuyên qua sự chết để đưa chúng ta đến với sự sống đời đời. Nhớ là Chúa Giêsu sống lại, Ngài không chỉ bước ra khỏi cái mộ đá đó đâu, mà Ngài mở ra một cái cánh cửa để tất cả những người giống như chúng ta có thể bước vào trong sự sống đời đời. Phục sinh không chỉ là một ngày lễ, tôi nhắc với hội thánh như vậy. Phục sinh không chỉ là một ngày lễ, mà đó là sự thật sống động, một ngọn lửa đức tin, và là một tiếng kèn chiến thắng vang vọng khắp mọi thời đại. Nhà thần học David Paulson, ông nói như vậy: nếu không có sự sống lại thì tin lành là một lời nói dối. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, tin lành là nói dối. Nhà thờ là sự lãng phí, và cái chết của Đấng Christ là vô ích. Nhưng nếu Ngài đã sống lại thì mọi điều Ngài phán là chân lý, và sự sống đời đời là hiện thực. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì tin lành là lừa dối. Nhưng mà làm sao có một cái sự lừa dối có thể che giấu được mấy ngàn năm? Làm sao có một sự lừa dối mà có hàng tỷ người trên thế giới, từ tổng thống, từ các nhà khoa học đều tin? Làm sao có một sự lừa dối mà rất nhiều người đã hy sinh mạng sống mình cho sự lừa dối đó? Làm sao có một sự lừa dối nào mà tồn tại lâu như vậy? Người ta nói rằng là cái kim để trong bọc thì có ngày cũng lòi ra, đúng không? Tại sao là có một sự lừa dối có thể che giấu lâu như vậy? Điều đó chỉ minh chứng rằng Chúa Giê-xu sống lại là sự thật. Rất là nhiều người tìm cách để chống đối, nhưng nó là sự thật. Hôm nay dựa trên Luca đoạn 24 từ câu 1 tới câu 12 mà người hướng dẫn đã cho chúng ta đọc trong phần Kinh Thánh Đối Đáp, chúng ta sẽ học với nhau và khám phá ba cái sự thật lớn ở trong đã được Kinh Thánh ghi chép ở trong phần Kinh Thánh này. Có ba cái sự thật lớn để minh chứng cho sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ba sự thật lớn để minh chứng sự sống lại của Chúa Giê-xu chúng ta tìm thấy ở nơi ba cái dữ kiện. Sự thật thứ nhất đó là ngôi mộ trống. Sự thật thứ hai đó là thiên sứ báo tin. Và sự thật thứ ba đó là cái phản ứng của con người trong thời đại Chúa Giáng sinh. Và đó là ba điểm mà tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Điểm thứ nhất là ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống là một bằng chứng không thể chối cãi từ loài người. Và điểm thứ hai đó là thiên sứ từ trời báo tin. Nó là một cái lời xác nhận từ trời. Và điểm thứ ba đó là phản ứng của con người, tức là từ nghi ngờ cho đến đức tin. Nó nói lên rằng sự sống lại của Chúa Giê-xu là một sự thật không thể chối cãi. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị điểm thứ nhất, ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống là bằng chứng không thể chối cãi được. Ở trong Luca đoạn 24 câu 1 đến câu 3, Hội Thánh xem lời Chúa với tôi. Lời Chúa trong câu 1 đến câu 3 nói như vậy: ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ lấy hương liệu đã chuẩn bị để đem đến mộ ngài. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Giê-xu đâu cả. Kinh Thánh nói rằng là buổi sáng hôm ấy, khi bóng đêm vừa nhường chỗ cho ánh sáng bình minh, những người phụ nữ đầu tiên đến mộ của Chúa, họ không mang theo niềm hy vọng nào hết, mà họ mang theo hương liệu, họ mang theo nước mắt, họ mang theo sự đau đớn của những người đã mất đi một người mà họ yêu quý. Họ đến để làm gì quý vị? Họ đến để khóc. Họ đem hoa đến để để ở trước mộ ngài. Họ đến để tiếc thương. Họ đến để đau buồn. Và họ không phải đến đó để tìm kiếm một phép lạ, mà họ đến đó để ướp xác Chúa. Họ đến đó để thương tiếc cho một Chúa Giê-xu, người thầy vĩ đại của họ, đã chết. Thưa quý vị, quả thật vậy. Chúa Giê-xu đã chết, đã bị chôn trong mộ. Và những người phụ nữ đơn sơ này, họ đến để thăm mộ Chúa. Chúng ta vẫn thường đi thăm mộ, đúng không? Ngày mùng 1 Tết. Và buổi sáng này thì những người phụ nữ này đến thăm mộ Chúa. Những cái phản ứng này cho thấy rằng Chúa Giê-xu đã chết thật. Nếu Chúa Giê-xu không chết thì những người phụ nữ này đi thăm mộ làm gì? Chúa Giê-xu đã chết thật và đã chôn ở trong mộ. Và đó là lý do mà Kinh Thánh nói là có những người phụ nữ cầm hương liệu, cầm hoa đến để thăm mộ của ngài. Chúa Giê-xu đã chết, ngài không bất tỉnh. Có một số giả thuyết nói rằng là Chúa Giê-xu không có chết, ngài bất tỉnh thôi. Không, ngài đã chết thật. Và các môn đệ của ngài, có một số người nói là các môn đệ của ngài đã cứu ngài, đã đem ngài, đã giấu xác ngài, đã đem đi đâu đó. Nhưng mà thưa quý vị, không có như vậy. Những người phụ nữ này là những người phụ nữ rất là tầm thường. Họ đến, họ chân thật, họ đến với ngài, họ than khóc, họ đi thăm mộ. Nó cho thấy rằng Chúa Giê-xu đã chết. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm nay ai đó mà chưa chết thì mình có đi thăm mộ làm gì không? Tôi nhớ là ông nội tôi, bà nội, ông nội bà nội hay là ba mẹ tôi gì đó, có làm cái mộ của ông nội tôi, và nó là làm thêm một cái mộ gió kế bên. Mục đích là để làm gì? Để giữ cái chỗ đó, là sau này bà nội mà chết về chôn đó luôn, để cho hai ông bà nằm gần nhau. Thưa quý vị, mỗi lần mà chúng tôi đi thăm mộ thì chúng tôi đi thăm cái mộ của ông nội tôi thôi. Còn cái mộ gió đó chúng tôi đâu có thăm làm gì, bởi đâu đâu có người chết gì đâu. Nếu như Chúa Giê-xu không chết thật thì những người phụ nữ này đi thăm mộ làm gì, phải không quý vị? Kinh Thánh nói là những người phụ nữ này đi thăm mộ. Nhưng mà điều đáng kinh ngạc là dù họ đến mộ không với một niềm hy vọng nào cả, họ đến mộ không với một cái sự trông mong, không với một niềm vui nào cả, nhưng mà tại chính nơi ấy, tại chính nơi tan nát, chính nơi đau thương, chính nơi dường như đã kết thúc đó, họ đối diện với một sự vắng mặt kỳ diệu. Chúa không còn ở trong ngôi mộ đó nữa. Ngôi mộ chỉ còn là một ngôi mộ trống. Dù trước đó người ta đã mang xác Chúa vào đó. Mộ của một người Do Thái ngày xưa là một cái hang đá, và rồi người ta lấy một cái tảng đá lớn để người ta đậy lại để người ta ngăn lại. Và thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết rằng là tảng đá lớn đó đã lăn ra và bây giờ không còn xác Chúa ở đó nữa. Một nhà thần học khác đó là Tim Keller. Tim Keller ông nói như vậy: Chúa không hiện ra với người đầy đức tin đầu tiên, mà với người đau buồn yếu đuối, đó là ân điển. Điều này nói gì với chúng ta? Điều này nói rằng Chúa không đòi hỏi tôi và quý vị phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường để đến với Ngài. Ngài gặp tôi và quý vị ngay ở chỗ mà tôi và quý vị đang than khóc, đang đau buồn. Ngài không chờ chúng ta hoàn hảo. Ngài đến với chúng ta giữa lúc chúng ta đang thất bại, giữa lúc chúng ta đang đau khổ trong cuộc đời. Những người phụ nữ này, họ đang tan vỡ tấm lòng của họ, họ đang đau khổ, và khi họ đến với mộ của Chúa trong tình trạng tổn thương, đau khổ, mất mát đó, họ nhìn thấy một phép lạ. Họ nhìn thấy Chúa, cái xác chết đó đã vắng mặt, còn một ngôi mộ trống mà thôi. Tuổi thánh buổi sáng hôm nay, có ai trong chúng ta có những sự đổ vỡ trong cuộc đời của mình? Có ai trong chúng ta có những đau khổ? Có ai trong chúng ta có những mệt mỏi? Có ai trong chúng ta có những gánh nặng, có những tổn thương? Tôi mời gọi quý vị đến với Chúa Giêsu, bởi vì sự sống lại của Chúa sẽ xóa dịu nỗi đau ở trong tâm lòng của chúng ta, chữa lành mọi vết thương cho chúng ta. Ngôi mộ trống không chỉ là một cái chi tiết ngẫu nhiên ở trong câu chuyện này, mà đó là một lời tiên ngôn từ thiên đàng để nói cho thế giới biết rằng cái chết đã thất bại, cái chết đã không cầm giữ được Chúa Giêsu nữa. Martin Luther là một người cải chánh ở trong phong trào cải chánh vào thế kỷ thứ 15. Mục sư Martin Luther đã từng nói như vậy: đá lăn ra khỏi mộ là dấu hiệu không phải để Chúa bước ra, mà để nhân loại bước vào và thấy Ngài không còn ở đâu. Tảng đá lăn ra khỏi mộ không phải là để Chúa bước ra, bởi vì Chúa hoàn toàn không cần lăn đá, Ngài vẫn có thể bước ra. Nhưng mà tảng đá đó lăn ra là để nhân loại có thể bước vào trong đó và thấy rằng Chúa không còn ở đó nữa. Ngôi mộ trống là sự đảo lộn mọi logic của nhân loại. Ngôi mộ trống là một trong những điều vô lý nhất của nhân loại, không có thể nào đi theo một logic nào cả. Mọi xác chết đều phải thối rữa, mọi thi thể đều phải phân hủy, nhưng mà thi thể của Chúa Giêsu không còn ở trong ngôi mộ đó nữa. Cơ đốc giáo không bắt đầu với một lời giảng, nó bắt đầu với một ngôi mộ trống rỗng. Quý vị nhớ như vậy. Cơ đốc giáo không bắt đầu với một cái huyền thoại về một người ở trên trời rớt xuống ở trong núi chẻ ra. Cơ đốc giáo không bắt đầu với một trong những cái nhân vật được tô vẽ, ồ có bao nhiêu là điều đẹp đẽ. Cơ đốc giáo bắt đầu bằng một ngôi mộ trống. Cơ đốc giáo bắt đầu bằng chỗ của sự than khóc. Nếu như ngôi mộ đó không phải là ngôi mộ trống, ngôi mộ đó còn đầy, thì đức tin của chúng ta là vô nghĩa. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì ngôi mộ đó đã trống, nên chúng ta mới có tất cả mọi sự trên cuộc đời này. Đó là điều rất đặc biệt. Ở trong văn hóa thời ấy thì thưa quý vị để ý cho tôi, ở trong văn hóa của thời Chúa Giêsu đó, thì tất cả những gì mà người phụ nữ nói là không có giá trị. Bởi vì thời bây giờ đó, lời khai của phụ nữ không hợp pháp lý. Thời bây giờ đó thì người phụ nữ là người không được tham gia vào chính trị, không được tham gia vào cộng đồng. Quý vị có thấy người Trung Đông không? Họ còn cái văn hóa đó. Người phụ nữ thì phải trùm đầu lại, bịt mặt, ra ngoài đường không được tiếp xúc với ai cả. Và trong văn hóa đó thì người phụ nữ rất là bình thường, rất là tầm thường. Tôi không đang ý muốn nói những người phụ nữ hôm nay, nhưng mà tôi đang nói văn hóa của thời Chúa Giêsu. Và trong cái văn hóa đó, người phụ nữ bình thường như vậy, lời nói của họ không có giá trị pháp lý như vậy. Nếu như ai đó bịa ra một câu chuyện phục sinh, thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ chọn những người phụ nữ để làm nhân chứng. Tôi tin là như vậy. Nếu như các môn đồ nói, ồ bây giờ mình phải bịa ra một câu chuyện là Chúa mình đã sống lại rồi, thì họ phải chọn một cái người nào có uy tín để nói cho xã hội nghe chứ. Họ không bao giờ chọn những người phụ nữ thấp kém, thấp cổ bé họng. Và thưa quý vị nhớ cho là Kinh Thánh nói rằng nhân vật đầu tiên làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu là những người phụ nữ rất là bình thường. Tại sao không chọn một vị quan như Joseph người Arimathe, không chọn một tướng La Mã, không chọn một người có quyền thế, giàu có, lại đi chọn những người rất là bình thường để rao truyền sự sống của Chúa? Bởi rất đơn giản, vì sự sống đó không tô vẽ, sự sống lại đó không bịa đặt, sự sống lại đó là một sự thật, một chân lý rất rõ, và người ta chỉ cần đi nói lại là đủ. Không ai có thể dựng lên một câu chuyện lại đi chọn một cái nhân chứng mà xã hội không mấy tin tưởng. Nhưng mà thưa quý vị, đó là sự thật, không né tránh, đó là sự thật. Cái phản ứng của các môn đồ khi nghe đến điều này thì họ làm gì? Họ sợ hãi, họ nghi ngờ, họ hoang mang. Rất là thật, thưa quý vị, rất là thật. Rất là con người. Nếu như các môn đồ bịa đặt ra câu chuyện Chúa Giêsu sống lại, thì khi các phụ nữ đến nói rằng là ôi Chúa Giêsu sống lại rồi, họ có gì đâu mà sợ hãi, tại vì họ bịa ra mà. Họ đặt ra câu chuyện này thì họ có gì đâu mà sợ hãi. Nhưng mà nếu đọc trong câu chuyện này, quý vị thấy Phi-e-rơ và các môn đồ, 11 môn đồ khác rất là sợ hãi. Minh chứng rằng câu chuyện Chúa Giêsu sống lại là sự thật. Kẻ thù thời bấy giờ, họ cắt cử người để canh mộ Chúa, nhưng mà họ không đưa ra được xác của Chúa. Nếu như người ta đã giấu xác Chúa thì tại sao cả một cái đế quốc La Mã họ không lục tung cả xứ Do Thái để tìm cho được xác Chúa Giêsu, để chứng minh cho thế giới biết rằng Chúa Giêsu đã không sống lại. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Một nhà thần học khác cũng nổi, xin lỗi, một người khác cũng rất là nổi tiếng, đó là ông Chuck Colson. Chuck Colson là một cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ. Ông đã từng tham gia vào trong một vụ bê bối gọi là Watergate. Ông nói như vậy: không ai tử đạo vì một điều mình biết là dối trá. Các môn đồ chịu chết vì họ đã thấy Chúa Giêsu sống lại. Không ai mà dạy gì mà đi chết vì một điều mà biết đó là bịa đặt. Cho nên thưa quý vị, trong lịch sử đó, các môn đồ của Chúa Giêsu bị chém đầu, bị giết, những người hy sinh vì Chúa là vì minh chứng rằng Chúa Giêsu sống lại là sự thật. Bởi vì đó là điều dối trá thì tôi và quý vị và các sứ đồ như Phaolô, như Phêrô, họ có chết không? Họ dạy gì họ chết cho một điều dối trá làm chi? Nhưng không, đã có rất nhiều người đổ máu, đã có rất nhiều người hy sinh để minh chứng rằng sự sống lại của Chúa Giêsu là một sự thật, không hề bịa đặt. Lịch sử trong suốt 2000 năm, khoa học đã phát triển đến nỗi tìm được cái hóa thạch, cái xương của khủng long để dựng lại. Nhưng mà họ vẫn không tìm được bất cứ một cái gì của Chúa Giêsu. Đức Phật Thích Ca đã chết trước Chúa Giêsu khoảng 500 năm. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn tìm được những cái xá lợi, đó là răng, đó là tóc. Và người ta đã khám nghiệm được DNA. Và đó là Đức Phật. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không ai tìm ra bất cứ một cái gì liên quan tới Chúa Giêsu cả. Điều đó chứng minh rằng Chúa Giêsu không còn ở đây. Xác Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại. Thưa quý vị, đó là minh chứng từ ngôi mộ trống, là minh chứng từ loài người. Bằng chứng xác thực từ loài người. Bây giờ có một bằng chứng mạnh hơn, đó là thiên sứ báo tin. Đó là sự xác nhận từ trời. Chúa Giêsu sống lại có một sự xác nhận từ trời. Xin xem với tôi Kinh Thánh trong Luca đoạn 24 câu 4 đến câu 7. Xin Hội Thánh mở ra và đọc với nhau. Luca đoạn 24 câu 4 đến câu 7. Xin khởi sự. Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. Đang lúc các bà sợ hãi úp mặt xuống đất, thì hai người ấy bảo họ: sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại khi còn ở miền Galilê, Ngài phán với các ngươi rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá, và ngày thứ ba phải sống lại. Đang khi những người phụ nữ đang hoang mang, đang khi họ đã không hiểu điều gì xảy ra, thì Kinh Thánh nói là có hai thiên sứ đã hiện ra, mặc áo sáng láng, với một cái câu hỏi và một lời tuyên bố. Câu hỏi đó là: tại sao các ngươi lại tìm người sống ở nơi của kẻ chết? Câu hỏi ấy không chỉ dành cho các phụ nữ xưa kia, mà câu hỏi đó dành cho tôi và quý vị ngày hôm nay. Bao nhiêu lần chúng ta cũng giống như họ, tìm kẻ sống ở trong vòng của kẻ chết. Bao nhiêu lần chúng ta tìm sự sống ở nơi người chết. Bao nhiêu lần cuộc đời của chúng ta đặt đức tin vào nơi người đã chết. Tôi là người đã từng như vậy. Gia đình tôi trước khi tin Chúa đã đặt đức tin vào một người đã chết. Và rồi tôi thấy rằng điều đó vô nghĩa, bởi vì người đã chết không giúp gì được tôi cả. Ồ, thiên sứ đã hỏi một câu hỏi, và câu hỏi đó nó đánh mạnh vào trong tâm trí của chúng ta buổi sáng hôm nay. Đó là tại sao chúng ta lại đi tìm kẻ sống ở giữa vòng người chết? Ở giữa vòng người chết không có sự sống, quý vị ạ. Ở giữa vòng người chết hoàn toàn không có sự sống. Và điều đó cũng nhắc nhở chúng ta như thế này: tại sao chúng ta lại tìm ý nghĩa ở trong danh vọng của đời này? Tại sao chúng ta lại tìm niềm vui trong các thú vui trần tục? Tại sao chúng ta lại tìm tình yêu ở trong những mối liên hệ độc hại? Tại sao chúng ta lại tìm sự an ổn ở trong của cải đời này? Mà khi con càng có nó nhiều bao nhiêu lại càng bất an bấy nhiêu, lo sợ bấy nhiêu. Tại sao chúng ta lại đi tìm niềm hy vọng ở trong con người, trong khi con người luôn luôn thất vọng? Câu hỏi mà Thiên Sứ hỏi hai những người phụ nữ sẽ nhắc nhở tôi và quý vị, tại sao chúng ta lại tìm những điều không thể nào có được ở trong thế giới chết chóc này? Thế giới này không có bình an, tại sao chúng ta lại đi tìm bình an ở trong thế giới này? Thế giới này quý vị mở mắt ra là gì? Là đâm chém, là giết chóc, là kẻ thù. Thế giới này chúng ta mở mắt ra là tranh đấu, là chiến tranh, là dịch lệ, là đói kém. Gần đây nhất mới 2 ngày trước đã có một vụ hai vợ chồng cãi nhau. Đi đám cưới về cãi nhau, vợ nhảy xuống cầu Tà Bào chết. Thế giới này là hủy hoại, không có hy vọng. Thiên Sứ hỏi rằng tại sao ngươi tìm kẻ sống ở giữa vòng người chết? Và đó là câu hỏi của tôi và quý vị. Tại sao chúng ta lại đi tìm sự sống ở giữa một thế giới đầy chết chóc này? Không bao giờ có. Sự sống chỉ có ở nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Phải nhớ là như vậy. Câu hỏi đó Chúa vẫn đang hỏi mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Sao con lại tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Câu hỏi ấy lật ngược cuộc sống của chúng ta và đẩy chúng ta khỏi những gì giả dối, tạm bợ và đưa chúng ta đến với một sự thật rằng chỉ có nơi Chúa Giê-xu phục sinh chúng ta mới tìm được niềm hạnh phúc. Chỉ có nơi Chúa Giê-xu phục sinh chúng ta mới tìm được điều mình muốn tìm kiếm. Quý vị ơi, chúng ta hãy đừng tìm kiếm ở thế giới này nữa. Tôi mời gọi Hội Thánh đến với Chúa Giê-xu bởi vì chúng ta có một Chúa đang sống. Người sống mới có thể cho chúng ta. Người sống mới có quyền ban phước hay giáng họa. Người chết không làm được điều đó. Khi Thiên Sứ hiện ra thì không chỉ có một câu hỏi mà còn có một lời tuyên bố. Đó là một lời tuyên bố làm rung chuyển cả vũ trụ. Lời tuyên bố đó tuyên bố như vậy ở trong câu số 2. Lời tuyên bố đó ở trong câu số 4. Lời tuyên bố đó, xin lỗi, câu số 7. Lời tuyên bố đó tuyên bố như thế này. Câu số 6, lời tuyên bố đó tuyên bố rằng Ngài không còn ở đây đâu nhưng đã sống lại rồi. Có một câu hỏi và có một lời tuyên bố. Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Đây là một lời tuyên bố quan trọng nhất ở trong lịch sử nhân loại. Không có câu nói nào mà đầy quyền năng và đầy sức mạnh có thể thay đổi thế giới, thay đổi lịch sử, thay đổi nhân loại hơn là câu nói này. Câu nói rằng Chúa không ở đây đâu, Chúa đã sống lại rồi, đó là một câu nói có quyền năng để thay đổi hàng tỷ con người trên thế giới, thay đổi lịch sử nhân loại, thay đổi tất cả mọi thứ trên vũ trụ này. Ngài đã sống lại rồi, thay đổi một quy luật của vũ trụ, quy luật của loài người, quy luật của đấng tạo hóa. Đó là một lời tuyên bố rất là quan trọng. Thiên Sứ tuyên bố rằng Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Thưa quý vị, không phải là Ngài sẽ sống lại, không phải là Ngài có thể sống lại, mà là Ngài đã sống lại rồi. Một hành động đã hoàn tất, một chiến thắng đã được công bố. Nhớ là như vậy, lời Chúa nói như vậy. Không chỉ vậy mà thay vào cái sự trách móc, thay vào cái sự khiển trách, thì Thiên Sứ của Chúa lại nhắc lại một lời hứa của Chúa dành cho những người phụ nữ này ngay khi họ tìm đến mộ của Chúa. Điều đó cho thấy rằng tấm lòng đầy ân điển của Chúa. Chúa nhắc họ về lời Chúa đã phán với họ. Chúa nhắc ở trong câu 6, câu 7. Chúa Thiên Sứ đã nhắc lại cho những người phụ nữ này về điều gì? Nhắc rằng là Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại khi còn ở miền Galilê, Ngài phán với các ngươi rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh lên thập tự giá và ngày thứ ba Ngài phải sống lại. Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã tuyên báo chính xác về sự chết và sự sống lại của Ngài rất là nhiều lần. Nhưng mà trong cơn đau đớn, trong cơn khủng hoảng, những người phụ nữ này đã quên mất lời hứa của Chúa. Vì vậy mà Thiên Sứ đã nhắc về những điều này. Và quý vị nếu để ý rõ những câu kinh thánh này thì quý vị biết là Thiên Sứ đang nói cái gì không? Thiên Sứ đang rao giảng phúc âm. Thiên Sứ đang rao giảng một phúc âm. Thiên Sứ đang nói cái gì? Thiên Sứ đang nói rằng là ô, Ngài phải bị nộp, Ngài phải bị đóng đinh và Ngài phải bị giết, Ngài phải chết, đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Thiên Sứ đang rao truyền phúc âm cho những người phụ nữ đang đau khổ, đang tan vỡ. Chỉ có phúc âm mới có thể đem đến một sự hồi sinh thôi, thưa quý vị. Chỉ có phúc âm mới có thể đem con người từ chỗ đau khổ, tuyệt vọng đến chỗ hạnh phúc, bình an và có niềm hy vọng. Còn chúng ta thì sao? Khi lo lắng chúng ta quên rằng Chúa hứa Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta. Khi tổn thương chúng ta quên rằng Chúa hứa Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta. Khi cô đơn chúng ta quên rằng Ngài phán ta không lìa con, không bỏ con đâu. Khi thất bại chúng ta quên rằng Chúa đã đắc thắng. Anh chị em thân mến của tôi, hãy nhớ lại. Thiên sứ nói như vậy, hãy nhớ lại những gì Chúa đã phán. Hãy để Chúa trở thành cái neo linh hồn của chúng ta. Hãy giữ để giữ chúng ta đứng vững ở trước những sóng gió. Nhất là hãy nhớ lại rằng chúng ta có một niềm hy vọng thật lớn ở trong đấng phục sinh vinh quang. Chúa sống lại niềm hy vọng cho nhân loại. Chúa sống lại là niềm hy vọng cho nhân loại. Và khi gặp những người phụ nữ đang tổn thương đó, thiên sứ của Chúa đã rao truyền một phúc âm. Phúc âm đó rằng là Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài sẽ bị nộp, Ngài chết và Ngài đã sống lại rồi. Và phúc âm đó đã thay đổi cuộc đời của những người tan vỡ. Phúc âm đó đã chạm đến những cuộc đời của những người phụ nữ đó. Và quý vị biết họ làm gì không? Họ đang làm một điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là điểm thứ ba. Họ chạy đi để tuyên rao tin mừng. Kinh Thánh nói trong câu số 8 đến câu số 12 như vậy. Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán từ mộ trở về. Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Marie Madeleine, Giannơ, Marie mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ cùng đi với họ. Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn, nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về điều đã xảy ra. Thưa quý vị, những người phụ nữ này là ai? Là Marie Madeleine, là người đã bị quỷ ám. Marie Madeleine là người đã bị tổn thương. Marie Madeleine là một người phụ nữ đau khổ. Và Chúa Giê-xu đã cứu Marie Madeleine. Rồi ai nữa? Marie mẹ của Gia-cơ là người đã từng nói với Chúa Giê-xu rằng là khi Ngài vào trong nước Ngài thì xin hãy cho con của tôi một đứa ở bên trái, một đứa bên phải. Là người với đầy lòng ích kỷ và tham vọng. Những người phụ nữ đau khổ tan vỡ, những người phụ nữ đã từng trải qua một cuộc đời bị quỷ ám, bị giày vò, và những người phụ nữ đang có một cuộc đời bị đổ vỡ, những người phụ nữ đầy những tham vọng ích kỷ đó. Bây giờ họ nghe phúc âm từ trời, họ nghe phúc âm từ Chúa Giê-xu, họ nghe Chúa sống lại và họ làm gì? Họ chạy đi để loan báo tin mừng. Cuộc đời của họ đã thay đổi. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy những người phụ nữ từ lo buồn đến rao báo. Ngay khi nhớ lại lời Chúa, ngay khi được nghe phúc âm, trong lòng họ được biến đổi và họ trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên trên thế giới này. Họ chạy về báo tin cho các môn đồ. Họ không chờ đợi, họ không sợ hãi, họ không xấu hổ. Họ không được phong chức, họ không phải là linh mục, họ không phải là mục sư, họ không phải là chấp sự, họ không phải là người có địa vị. Nhưng họ có một điều, đó là tin mừng. Họ không có gì cả, nhưng mà cái họ có là tin mừng, là tin lành, là phúc âm. Họ đã được nghe từ thiên sứ rao báo. Họ nhớ lại Chúa Giê-xu đã truyền cho họ. Và họ không thể nào nín lặng. Họ có tin mừng, đó là tin mừng cứu rỗi. Họ phải đi loan báo cho nhiều người khác biết. Và hội thánh ơi, nếu chúng ta thật đã gặp Chúa phục sinh, nếu chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm tin lành của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được một tin lành biến đổi, chúng ta đã kinh nghiệm được một tin mừng tuyệt vời, đã biến cuộc đời của chúng ta từ đau khổ trở nên bình an, từ thất vọng trở nên hy vọng. Chúng ta đã tin vào Chúa, chúng ta có một cuộc đời được thay đổi hoàn toàn, từ một cuộc đời tan vỡ được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta không nên giữ im lặng. Tin mừng là để chia sẻ, không phải là để cất giấu. Tin mừng không phải để cho riêng mình, mà phải chia sẻ ra. Hãy chia sẻ tin mừng này. Tin mừng này về Chúa sống lại. Vì sao? Vì Chúa sống lại niềm hy vọng cho nhân loại. Đó là lý do ngày hôm nay chúng tôi có những khách mời. Chúng tôi cũng đang muốn tuyên báo cho quý vị một tin mừng. Tin mừng đó là Chúa đã sống lại để ban cho tất cả tôi và toàn thể quý vị niềm hy vọng, niềm vui, bình an và phước hạnh. Chỉ có ở trong đấng sống mới có điều đó mà thôi. Và đặc biệt là Chúa sống lại, tin mừng lớn nhất đó là Ngài có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Bởi vì chỉ có người sống mới có thể ban cho chúng ta hy vọng sống. Chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy các môn đồ họ làm gì? Họ nghi ngờ, họ chậm tin. Thật là lạ lùng, những người từng được ở gần Chúa nhất, những sứ đồ là người ở gần Chúa nhất, nhưng mà bây giờ thì họ lại không tin vào những gì mà những người phụ nữ này đã loan báo. Họ nói rằng ồ, đây là điều viển vông. Phải, ngày hôm nay khi chúng ta nói về tin mừng, có rất là nhiều người nói như vậy: tào lao, mấy ông tin lành tào lao lắm, làm gì mà có chết mà sống lại. Thưa quý vị, điều đó không lạ đâu, bởi vì ngay cả những môn đồ đi với Chúa đó, họ biết, họ nghe Chúa nói nhiều lần rồi, mà bây giờ họ nghe lại phúc âm này, họ cũng nói rằng đây là điều viển vông mà. Khó lắm, rất khó để tin vào phúc âm. Bởi vì sao vậy? Tin vào phúc âm là tin vào điều mà nó đi ngược lại với lý trí của con người. Tin vào phúc âm là tin vào điều nó đi ngược lại với khoa học. Cho nên rất khó để cho người ta tin. Những môn đồ là những người như vậy. Họ khó tin, và chúng ta cũng vậy. Nhiều khi lòng của chúng ta chai đá. Ô, chúng ta nghe về tin mừng, chúng ta nghe về Chúa, chúng ta thấy những người con của Chúa sống rất tuyệt vời, nhưng mà chúng ta vẫn không tin. Chúng ta vẫn cho rằng đó là điều viển vông. Vì sao? Vì niềm tin nó không dựa vào trí thông minh. Niềm tin không dựa vào lý trí, mà niềm tin là dựa vào sự đầu phục. Chúng ta phải chấp nhận, đầu phục và tin nhận. Và họ đang nhìn mọi sự qua lăng kính của sự thất bại, chứ không phải qua lời hứa, cho nên họ chậm tin. Và thưa quý vị, chúng ta cũng vậy đó. Tôi nói rồi, chúng ta cũng vậy. Chúng ta dùng lý trí của mình, cho nên đôi khi chúng ta dè dặt, chúng ta sợ sai, chúng ta sợ lo đủ mọi thứ, chúng ta sợ bước ra khỏi cái truyền thống của gia đình, sợ bị gièm pha, sợ bị mọi người dòm ngó. Nhưng mà thưa quý vị, mọi người có cho mình được sự sống không? Không. Vậy tại sao chúng ta phải sợ? Chúng ta không dám tin rằng điều kỳ diệu có thể xảy ra để thay đổi cuộc đời của mình. Chúng ta cứ chấp nhận sống trong chỗ của mình. Tôi mời gọi quý vị hãy bứt phá ra khỏi chỗ đó. Tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa phục sinh. Để cuộc đời của chúng ta được sống đời đời với Chúa. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu đã sống lại. Đó không chỉ là một thông điệp để nghe, mà là một chân lý để sống. Con cái Chúa phải nhớ như vậy. Ngôi mộ trống không chỉ thay đổi lịch sử, mà nó đã thay đổi cả hiện tại và tương lai. Ngôi mộ trống không phải thay đổi về mặt lịch sử, mà nó đã thay đổi hàng tỷ con người tin Chúa trên thế giới. Tôi và quý vị là những lời chứng của sự biến đổi. Nếu người ta hỏi Chúa sống ở đâu, tôi có thể tự tin, tự hào để nói Chúa sống trong tôi. Bởi vì Chúa đã biến đổi cuộc đời tôi một cách rất là kỳ diệu. Chúng ta không tin một nhà tiên tri quá cố. Chúng ta không chỉ nhắc đến một nhân vật lịch sử. Chúng ta không tin vào một giáo chủ của một tôn giáo. Chúng ta tin vào một đấng đang sống, đang hành động, đang ngự trị. Chúa Giêsu nói rằng ta là đấng hằng sống. Ta đã chết kìa, nay ta đã sống. Một đấng đang sống có nghĩa là gì? Nếu quý vị tin một đấng đang sống, có nghĩa là quý vị có thể trò chuyện với đấng ấy mỗi ngày. Nếu quý vị tin vào một đấng đang sống, có nghĩa là quý vị có thể lắng nghe được tiếng Ngài mỗi ngày. Quý vị có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt, được sự yên ủi và sửa trị quyền năng của Ngài. Chúng ta không có một đức tin vào một tôn giáo, chúng ta không theo đạo. Chúng ta không theo đạo tin lành, nhớ là như vậy. Tôi không theo đạo tin lành. Tôi đứng đây tôi không theo đạo, mà tôi tin Chúa Giêsu. Chúng ta không tin vào một tôn giáo nào cả, mà chúng ta tin vào mối liên hệ sống động với Chúa. Người chưa tin Chúa, họ sợ cái chết, họ xem cái chết là điểm cuối cùng. Nhưng mà người tin Chúa thì cái chết không phải là điểm cuối cùng, mà là một khởi đầu cho một tương lai mới. Người tin Chúa tin rằng khi chết là bước vào trong sự sống đời đời ở thiên đàng với Chúa. Người tin Chúa không sợ chết, bởi vì người tin Chúa không chết về phần linh hồn. Thể xác có thể chết, một linh hồn bắt đầu một đời sống mới. Cho nên cái chết không phải là điểm cuối cùng, mà là một khởi đầu. Cái chết không phải là chấm hết, mà là cửa để mở vào sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã đi qua con đường đó, và Ngài đợi chúng ta ở phía bên kia của cánh cửa cái chết cho những người tin Chúa. Chúa Giêsu phán: vì ta sống nên các con cũng sẽ sống. Điều này đã thay đổi cách sống của chúng ta. Không còn sợ hãi. Ngay cả cái chết người tin Chúa cũng không sợ, thì có cái gì nữa mà đáng sợ quý vị? Amen không ạ? Ngay cả cái chết mà chúng ta không sợ, thì có cái gì trên đời này đáng sợ không? Không. Cho nên sự phục sinh của Chúa mang chúng ta đến một đời sống bình an, phước hạnh, không sợ hãi, không còn tuyệt vọng, không còn than trách, không còn níu giữ cõi đời này như thể đây là tất cả những gì chúng ta có. Không sống trong quyền năng, người sống trong quyền năng phục sinh là người đã chết với chính mình và sống cho Đấng Christ. Chúa Giêsu đã sống lại điều này, thay đổi mọi thứ, không thể sống như một con người cũ được nữa. Ai đã tin Chúa là sống một cuộc đời mới, không sống một cuộc đời cũ được nữa. Chúng ta là những người tin Chúa mà bây giờ biểu chúng ta sống một cuộc đời cũ khó lắm, phải không quý vị? Bởi vì Chúa đang sống trong chúng ta. Không thể tiếp tục ích kỷ tầm thường, vô tính lo sợ. Không có một cái sự sống trong những cái sự thù hằn căm ghét. Thay vào đó là sống yêu thương, không có ghen ghét hận thù. Chúa Giêsu sống lại và sống trong chúng ta, cho nên chúng ta sống đầy sự tha thứ, đầy sự rộng lượng và động lòng thương xót. Chúng ta không còn giận, chúng ta không còn thù oán ai. Hãy để thập tự giá và ngôi mộ trống giải phóng chúng ta ra khỏi điều đó. Hãy để sự phục sinh vinh quang của Chúa mang chúng ta đến với một đời sống phước hạnh trọn vẹn. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Chúa phục sinh. Và bây giờ tôi mời gọi Hội Thánh cùng đứng với tôi trong giờ phút này.